Đối thoại.
Đối thoại.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp tại 61 trong số 63 tỉnh thành phố, với số ca mắc lên đến hàng nghìn người mỗi ngày. 19 tỉnh thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Một số tỉnh còn áp dụng những biện pháp ở mức độ cao hơn chỉ thị 16. Để giảm áp lực cho các cơ sở thu dung điều trị, thành phố Hồ Chí Minh đã phải hướng dẫn cách ly F1 tại nhà. Với F0, sau khi điều trị để tải lượng virus xuống đến mức thấp, khó lây lan thì cũng có thể chuyển về cách ly tại nhà. Đây là việc làm rất cần thiết và có thể là phương án hữu hiệu nhằm giảm bớt áp lực cho đội ngũ y tế và các lực lượng khác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng, việc phải ở nhà giãn cách hoặc cách ly trong thời gian dài, dù ở khu cách ly tập trung hay tại nhà, cũng khiến nhiều người cảm thấy bị cô lập, bí bách, tâm lý ức chế do phải hạn chế tiếp xúc ngay tại khu cách ly cũng như không được tiếp xúc với bên ngoài. Nhiều người căng thẳng, lo lắng và có những phản ứng tiêu cực về tâm lý. Vậy làm thế nào để vượt qua dịch bệnh, đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm cũng như vượt qua những rào cản tâm lý của người bệnh và những người xung quanh khi thực hiện cách ly y tế tại nhà là nội dung của chương trình đối thoại hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam.
Vâng, tôi xin cảm ơn bản đài và cảm ơn các quý vị khán giả.
Vị khách mời thứ hai tôi xin được giới thiệu là Tiến sĩ Xã hội học Thân Trung Dũng, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tri thức, Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển.
Xin chào biên tập viên Lê Thu, kính chào khán thính giả của VOV1.
Vâng, xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại chủ đề của chương trình đối thoại hôm nay là cần chuẩn bị tâm lý và kỹ năng như thế nào nếu phải thực hiện cách ly. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, trước khi trao đổi về nội dung của chương trình thì mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe một tổng hợp ngắn của chúng tôi.
Nghiên cứu ở các nước như là Bỉ, Pháp và Mỹ cho thấy 30-80% người trẻ từ 15 đến 24 tuổi có thể bị trầm cảm sau dịch bệnh.
Đài ABC của Úc dẫn dữ liệu từ các hiệp hội nhà tâm lý học cho biết 83% các chuyên gia tâm lý học tham gia khảo sát cho biết khách hàng của họ đều lo lắng, trầm cảm và buồn bã hơn trong các đợt phong tỏa.
Tại Trung Quốc, số vụ bạo lực gia đình được báo cáo đã tăng gấp 3 trong tháng 2 năm 2020 tại một trong những thành phố của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi đại dịch bùng phát đầu tiên.
Các nơi khác cũng chứng kiến mức tăng bạo lực gia đình ở phạm vi toàn quốc là 40-50% tại Brazil, 20% tại Tây Ban Nha và 30% ở Cộng hòa Síp.
Các nước Ả Rập cũng đã ghi nhận mức tăng bạo lực gia đình. Tại Palestine, các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của bạo lực nhằm vào phụ nữ ghi nhận mức tăng 50% trong giai đoạn bệnh COVID-19.
Vâng, thưa hai vị khách mời, tổng hợp vừa rồi thì cho thấy là rõ ràng dịch bệnh khiến nảy sinh nhiều vấn đề về tâm lý và vấn đề xã hội trên thế giới. Nhìn nhận câu chuyện này ở Việt Nam trong suốt hơn một năm qua với nhiều đợt dịch thì các khách mời nhận thấy là cái tình hình diễn ra như thế nào? Trước hết xin mời giáo sư Nguyễn Ngọc Phú.
Vâng, rõ ràng tức là cái đợt dịch SARS-CoV-2 này đã gây ra rất là nhiều cái tác động không tốt đối với xã hội, đối với con người. Và đối riêng đối con người thì là có thể dẫn đến những các cái bệnh lý về mặt tinh thần như là rối lo âu, rồi rối loạn hành vi, rồi trí nhớ kém, rồi trầm cảm. Thì cái này ở Mỹ người ta đã bắt đầu có các cái công trình nghiên cứu và đưa ra con số ban đầu. Còn ở Việt Nam như nào thì rõ ràng là có bị ảnh hưởng.
Vâng, như giáo sư Nguyễn Ngọc Phú có nói thì dịch bệnh rõ ràng là có sự ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý của con người. Vậy nhìn nhận câu chuyện này ở Việt Nam thì Tiến sĩ Thân Trung Dũng có những cái nhìn nhận như thế nào?
Đại dịch COVID, đặc biệt là cái sự giãn cách xã hội đã có những cái tác động rất mạnh đến mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Thì COVID đã gây ra những cái cảm giác lo âu, sợ hãi rồi căng thẳng ở con người. Giãn cách xã hội thì ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế, đến đời sống của người dân. Các cái ngành nghề sản xuất ngưng trệ, dừng hoạt động, tỷ lệ thất nghiệp thì gia tăng. Việc cách ly tại nhà nó dẫn đến một cái điều đó là chúng ta không được giao tiếp trực tiếp với những người xung quanh và khiến cho mọi người có cái cảm giác khó chịu, bức xúc và dẫn đến những cái căng thẳng uất kéo dài. Và tôi nghĩ từ khi có dịch COVID thì sự căng thẳng tâm lý nó diễn ra phổ biến ở tất cả các khu vực có dịch bệnh tràn qua, và ở Việt Nam thì tôi nghĩ nó không nằm ngoài cái quy luật đó.
Vâng, như hai khách mời vừa nêu thì rõ ràng đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt của đời sống xã hội và cả tâm lý của người dân. Mời quý vị cùng các khách mời nghe ý kiến của một số người dân ở những vùng giãn cách xã hội.
Nằm suốt ở nhà từ sáng ấy, nó buồn, ra ngoài này vừa làm vừa đi chơi ấy. Có khách mấy thì mấy đâu mà.
Mấy hôm như thì cả ba con thì ai cũng ở nhà để sống sinh hoạt ở trong nhà rồi về thôi. Trong thời gian đó thì công việc thì mình không thể đi ra ngoài được, không đi làm được.
Theo hướng dẫn của trạm y tế đó thì về cách ly ở nhà, mình ở nhà ở trong phòng, ăn cũng một mình, cái gì cũng một mình hết. Chỉ là cái hồi thấy vợ thấy con vui vậy thôi.
Nói chung là mình thì nhà nước mong thôi chứ mình cũng muốn ở nhà, nhưng mà vấn đề là ở nhà, kinh tế của mình ai là người lo cho mình.
Vâng, theo tiến sĩ Thân Trung Dũng thì những cái yếu tố nào tác động đến tâm lý con người khiến người ta dễ mắc vào các rối loạn về tâm lý như là trầm cảm, lo âu hay là rối loạn stress ạ?
Vâng, theo tôi những yếu tố mà khiến người ta dễ mắc phải các cái rối loạn về tâm lý như là trầm cảm, lo âu, căng thẳng thì thường do hai cái yếu tố. Đó là những yếu tố bên trong con người như là sức khỏe, tình trạng sức khỏe không tốt, ốm đau, hoặc là trong đại dịch thì cái sự lo sợ ốm đau, cái sự lo sợ bị nhiễm COVID-19, rồi những cái vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, rồi những cái người mắc bệnh hiểm nghèo thì sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng căng thẳng lo âu về mặt tâm lý. Khía cạnh thứ hai là khía cạnh tâm lý thì thường xuyên suy nghĩ đến những cái điều tiêu cực, hoặc là lo mắc bệnh, lo thiếu thốn về kinh tế, rồi thiếu những cái giao tiếp trực tiếp, nó cũng là những nguyên nhân dẫn đến những cái chứng mất ngủ và dẫn đến cái sự trầm cảm ở con người. Cái yếu tố thứ hai đó là những yếu tố về bên ngoài. Các bạn biết là sống trong một môi trường không an toàn, dịch bệnh, sống trong cái không gian chật hẹp ở những cái khu vực cách ly hoặc là tại căn hộ của mình khi giãn cách thì nó chính là cái môi trường nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của con người. Bên cạnh đó thì cái việc mà ở nhà cả ngày, sống trong gia đình quá lâu, cái sự giao tiếp xúc giữa các cái thành viên trong gia đình nó cũng dẫn đến những cái bất hòa, những cái xung đột, thậm chí là hiện tượng bạo lực gia đình giữa vợ và chồng, giữa bố mẹ và con cái, hoặc là giữa các thành viên trong gia đình với nhau nó sẽ diễn ra phổ biến hơn. Cái thứ ba là cái yếu tố về xã hội, những cái yếu tố liên quan đến áp lực về công việc như là thất nghiệp, ít việc làm hơn, kinh tế khó khăn, nó dẫn đến những cái mâu thuẫn xung đột với những người xung quanh, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến học tập của con cái thì quý vị đã biết là những cái ngày tháng COVID mà sự chuyển đổi cái hình thức học tập từ tiếp sang trực tuyến nó cũng dẫn đến rất nhiều cái vấn đề mà bố mẹ và con cái phải quan tâm. Thì hai cái yếu tố này, yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài thì nó dẫn đến khiến cho con người chúng ta dễ rơi vào cái trạng thái căng thẳng, lo âu, thậm chí là trầm cảm.
Vâng, theo như ông Thân Trung Dũng phân tích thì có hai yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến tâm lý con người khiến người ta dễ mắc vào các rối loạn tâm lý. Theo các bác sĩ thì cũng chưa có cái bằng chứng khoa học khẳng định là virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 trực tiếp gây nên bệnh lý tâm thần. Nhưng mà đại dịch COVID-19 như là một cái sang chấn thúc đẩy bệnh lý tâm thần diễn ra nhanh hơn, trầm trọng hơn. Tại Việt Nam thì cũng gia tăng tỷ lệ bệnh nhân đi khám vì bệnh lý tâm thần. Tiếp theo đây thì xin mời các vị khách mời nghe tiếp một tổng hợp sau.
Theo giáo sư tiến sĩ Cao Tiến Đức, chủ nhiệm bộ môn tâm thần Bệnh viện Quân y 103, trong đại dịch, số bệnh nhân tới khám vì những bệnh lý tâm thần gia tăng. Bên cạnh những lo lắng vì bị thất nghiệp, cách ly dài ngày khiến stress lo âu, thì có nhiều người đến trong tình trạng suy giảm trí nhớ, thậm chí là bị ảnh hưởng trí tuệ.
Ghi nhận tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội trong thời gian vừa qua, tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị gia tăng thuộc các nhóm đối tượng đến từ các vùng dịch tễ, phát bệnh tại các khu cách ly tập trung, có tiền sử bệnh tâm thần, người đi lang thang.
Vâng, như vậy là bệnh nhân tâm thần cũng gia tăng và trở nên trầm trọng hơn trong đại dịch, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Phú.
Dạ vâng, cái điều đó thì cũng đúng thôi. Là bởi vì là rõ ràng là con người ta hành động được, là làm việc được là do cái bộ não nó chi phối. Và nếu bộ não bị ảnh hưởng tức là gì, có cái sự căng thẳng, có cái lo âu, rối loạn về hành vi thì rất nhất định là sẽ dẫn đến những cái hành động nó sai lệch đi, nó không chuẩn, và điều đó là đương nhiên. Nhưng mà những con số cụ thể thì chúng ta phải chờ các nghiên cứu, nhưng mà khẳng định là điều đó có, cái đó thì rõ ràng rồi, và trong cuộc sống ta cũng thế thôi. Lúc nào mà các cái việc của ta nó rối bời mà mình không sắp xếp được, tự nhiên là căng thẳng thì sẽ dẫn đến những các cái nguy hại ấy.
Hai vị khách mời thì đã nêu đó là những gì mà xảy ra khi mà chúng ta thực hiện giãn cách xã hội. Tại những cái thời điểm đó thì những cái câu chuyện xung đột gia tăng, rồi tình trạng bạo lực gia tăng, an ninh trật tự xã hội cũng bị ảnh hưởng, và cả cái câu chuyện stress nữa. Vậy những cái đối tượng nào dễ bị tác động tâm lý nhất, thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Phú?
Và nếu nói cái đối tượng nào dễ bị tác động tâm lý nhất thì chúng ta lại phải quay lại về mặt lý luận về của tâm lý học. Thì trong tâm lý học nó có một cái tức là con người bao giờ cũng phải được chuẩn bị về mặt tâm lý. Trước tình huống xảy ra phải được chuẩn bị. Ví dụ như trước cái đợt dịch mà chúng ta biết trước, xã hội chuẩn bị rất tốt. Thế là thời gian chuẩn bị. Nhưng bây giờ xảy ra rồi, tức là chúng ta phải tìm cách ứng phó. Bây giờ là nói trước hết là chuẩn bị, thì để thấy là ứng phó như thế nào. Nếu mà chuẩn bị ta kém thì cái ứng phó ta lại bây giờ phải gia tăng làm sao. Tức là lúc đó là do cuộc sống nó o ép. Nó cuộc sống ép, bây giờ người ta đang lo mưu sinh hàng ngày. Thế bây giờ tự nhiên đấy thì người ta cũng phải lo. Như vậy cái căng thẳng nó lên, đúng không? Cái căng thẳng là bây giờ làm thế nào có tiền để ăn. Thì là bữa cơm chiều nay là như thế nào. Tiền lấy ở đâu, không đi làm không tiền. Thì như vậy là cũng rất là khó. Đấy, thì đấy những cái như thế là nó gây ra cái căng thẳng. Cho nên tức là từ đó đặt vấn đề này. Nếu đã như thế thì xã hội phải tìm cách ứng phó ngay. Ví dụ rồi những người, và hiện nay chúng ta bắt đầu mà gần đây kêu gào rất nhiều, tức là những người thu nhập thấp, những người lao động tự do, nhà nước phải như thế nào đấy, cần phải trích tiền ra. Hoặc rồi thì là các cái quán hàng không đồng, rồi tiêu thị không đồng để cho người ta sinh sống, không có thì nguy hiểm lắm.
Vâng, sự mất kết nối với xã hội là một cái sự bất lợi và làm gia tăng cái tỷ lệ trầm cảm và lo âu. Và không chỉ là người già, người trưởng thành, mà giáo sư tâm thần học nổi tiếng người Australia, ông Patrick McGorry cho rằng là người trẻ tại đây đang gánh chịu những cái tác dụng phụ đáng kể của COVID-19 với sức khỏe tâm thần. Ông Thân Trung Dũng thì có bổ sung những cái điều gì, nhất là với những cái đối tượng còn lại ở cái độ tuổi học sinh, sinh viên, tuổi vị thành niên ở Việt Nam?
Tôi nghĩ rằng những người trẻ thì họ cũng chịu cái sự ảnh hưởng rất mạnh mẽ bởi đại dịch COVID-19. Học sinh, sinh viên thì gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập, việc cũng như là việc làm, do các cái cơ sở đào tạo chuyển từ cái đào tạo trực tiếp sang các cái khóa học trực tuyến để ngăn chặn cái sự lây lan của COVID-19. Thì học sinh thì đặc biệt là học sinh tiểu học hoặc là học sinh trung học cơ sở ấy, thì họ sẽ là rất khó khăn trong cái việc tiếp cận cái việc mà học online, các cái kỹ thuật trên vi tính, nó sẽ dẫn đến những cái khó khăn nhất định mà bố mẹ cũng hoặc là người lớn trong gia đình phải hỗ trợ. Thế còn thanh niên, sinh viên thì có thể là mất rất nhiều những cái cơ hội liên quan đến cái việc thực tập nghiên cứu hoặc là cái cơ hội để làm việc trong các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì cái sự mất kết nối trực tiếp giữa người với nhau, thì giữa các nhóm bạn với nhau, giữa thầy cô với học sinh, sinh viên, thì nó dẫn đến cái sự gia tăng tỷ lệ trầm cảm, lo lắng ở giới trẻ.
Vâng, người ta ví rằng là các con là hành khách trong cái chuyến đi và cha mẹ là người cầm lái, không để hành khách phải cảm thấy mất an toàn khi trên xe của cha mẹ. Vậy các bậc cha mẹ cần làm những gì để tự quản lý những lo lắng của mình, để không chia sẻ quá mức cái nỗi sợ hãi của họ đối với con cái, thưa ông Thân Trung Dũng?
Vâng. Tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất hay, tuy nhiên mà để mà trả lời một cách nó cụ thể, sâu sắc thì có lẽ là cũng là một điều rất là khó để đưa ra một cái lời khuyên cho các bậc phụ huynh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng các bậc phụ huynh trong cái bối cảnh này thì là những người chủ gia đình thì cần phải bản lĩnh hơn và thể hiện cái kiềm chế cảm xúc một cách tốt hơn, không cho con mình biết những cái biểu hiện lo lắng thái quá của mình trong cuộc sống, ngay cả là trong cái việc mà sợ lây nhiễm bệnh tật cũng như là những cái vấn đề liên quan đến tài chính của gia đình, thì các bậc phụ huynh cũng cần có những cái tế nhị trong trao đổi với con để cho tránh cái sự lo lắng, cái sự hoang mang ở con trẻ.
Còn giáo sư Nguyễn Ngọc Phú thì có những cái khuyến nghị gì dành cho những thanh thiếu niên đang cảm thấy cô đơn và bị ngắt kết nối với bạn bè và các hoạt động bình thường diễn ra hàng ngày?
Vâng. Với các cái bạn bè thì hiện nay thì cái gọi là cái công nghệ internet, rồi thì là các ứng dụng điện thoại di động thông minh phát triển, như các cháu nó vẫn có thể nó liên hệ được với các bạn bè. Nhưng mà làm gì để làm là phải có kế hoạch, chứ không phải là nói chuyện với bạn suốt ngày hoặc là mở ra xem TV suốt ngày. Phải có các cái hoạt động nó tích cực để hỗ trợ cho mình về mặt tinh thần. Tóm lại tức là những cái việc làm mà tích cực hỗ trợ cho mình về mặt tinh thần này phải chú ý.
Vâng.
Trong đó có cả học, có cả chơi, có cả tập thể dục, có cả ví dụ như là nhà mà có điều kiện một tí thì thuận lợi, nhưng nhà không có điều kiện thì cũng phải tìm cách như nào đấy để tạo điều kiện, là trong một cái điều kiện e hạt của mình như thế mình vẫn có thể thực hiện được. Các cái bài tập lăng ở trong nhà thì không gian hẹp thôi vẫn tập được, và cái tập thể dục ở trong nhà vẫn tập được, để chú ý là giữ cái thể trạng của mình thật tốt, tinh thần phải thoải mái. Thế còn nói chuyện với bạn bè, nhu cầu của tuổi trẻ thì nó rất nhiều. Nhưng mà bố mẹ cũng phải hướng dẫn các cháu, và các cháu cũng phải tự thấy là cái việc nào làm nó như nào là phù hợp. Không phải là cứ chuyện trò với các bạn suốt ngày mà quên các việc khác. Tôi nghĩ là thế này, có nhiều cháu nó nói này mà tôi thấy rất là tán thành. Đặc biệt là các bạn trẻ mà là các nhà nghiên cứu. Nó bảo may quá COVID làm cháu bao nhiêu việc vụt lại cháu giải quyết được hết. Đấy, ngồi ở nhà thì chả phải đi đâu, không đến hội họp gì cả. Thì tức là các việc nó cứ thế, là nó tuần tuần, nó trôi chảy, nó là xong. Thì phải có kế hoạch, các bạn, bố mẹ và những người lớn phải khuyên các bạn trẻ phải có kế hoạch hành động tích cực để chống COVID bằng các cái việc làm tích cực, tránh stress và tự mình làm cho tâm thần thoải mái, tự mình giúp mình có sức khỏe tốt, tâm lý vững vàng, ứng phó tốt với dịch bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại chủ đề là cần chuẩn bị tâm lý và kỹ năng như thế nào nếu phải thực hiện cách ly. Chương trình có sự tham gia của các khách mời là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, và tiến sĩ xã hội học Thân Trung Dũng, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tri thức, Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển. Thưa hai vị khách mời, chúng ta đã cùng nêu những vấn đề tâm lý mà người dân đang phải đối mặt khi mà thực hiện giãn cách xã hội và cách ly y tế, đảm bảo phòng chống dịch. Hiện tại thì khi mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, 19 tỉnh thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ sở điều trị, cách ly tập trung đang quá tải. Giải pháp cách ly F0, F1 tại nhà đã và đang được triển khai. Ngành y tế đã có những hướng dẫn về cách ly y tế đối với đối tượng F0 tại nhà. Để tìm hiểu về nội dung này thì phóng viên Thúy Nga phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, điều người dân quan tâm nhất là cơ chế kiểm soát khi F1 cách ly tại nhà. Vậy theo ông thì lực lượng nào sẽ đảm đương và chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát F1 khi mà cách ly tại nhà?
Trách nhiệm vẫn cứ là trách nhiệm của cái người được cách ly và trách nhiệm của gia đình là phải đặt lên hàng đầu. Bởi vì nếu mà chúng ta không đặt lên hàng đầu thì người được cách ly là vô hình dung, nó sẽ lây cho người trong gia đình trước tiên và sau đó lây cho cộng đồng. Thế đấy là bên cạnh đó thì có trách nhiệm, tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của chính quyền, rồi trách nhiệm của công an, rồi trách nhiệm của y tế. Và hiện nay chúng ta có cái tổ COVID cộng đồng cũng là những trường hợp rất quan trọng. Thế và căn cứ vào đó thì các cái địa phương người ta sẽ phân công, phân nhiệm những cái trường hợp nào, quản lý những vấn đề nào.
Những cái đề xuất như là lắp camera tại nhà, đeo vòng tay nhận diện hay sử dụng công nghệ để quản lý người cách ly tại nhà thì theo ông có nên triển khai ngay khi mà các địa phương thực hiện thí điểm sắp tới không ạ?
Tôi cho rằng là áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để có thể là kiểm tra được. Ví dụ như là áp dụng các công nghệ trên điện thoại vân vân ấy, lắp camera thì chúng ta cũng chưa có đủ cho người dân. Cách ly tại nhà thì chúng tôi nghĩ rằng là mỗi người dân cần phải đảm bảo quan trọng nhất là ví dụ như đeo khẩu trang này liên tục này, bố trí ở phòng riêng này, đặc biệt là không tiếp xúc với những người nhà. Thế rồi phải đảm bảo khử khuẩn, về vấn đề rác thải coi như rác thải y tế, và ngay cả cái chuyện tiếp xúc với người nhà thì là có thể là chúng ta phải người nhà đưa thức ăn cũng phải đeo khẩu trang, không nên tiếp xúc dưới 2 mét với cái người thân của mình, bởi vì nguy cơ nó lại cũng là lây lan.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu về cuộc trao đổi này.
Vâng, thưa hai vị khách mời, để thực hiện tốt việc cách ly tại nhà thì chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến những cái vấn đề gì ở khía cạnh tâm lý xã hội và tâm lý của người bệnh? Trước hết thì xin mời Giáo sư Nguyễn Ngọc Phú ạ.
Khi đã cách ly tại nhà thì phải thực hiện các yêu cầu của việc cách ly, phải cương quyết, chứ chứ không phải là cách ly tại nhà thì cuối cùng thì là ăn cơm thì vẫn ăn cơm cùng. Ai biết được cách ly tại nhà có camera mà nó quay được một cơm đâu. Thì anh phải cương quyết anh thực hiện như này. Và dứt khoát là phải thôi, bây giờ là dịch bệnh như thế, nếu không thì nếu bố mà bị cách ly tại nhà thì vợ con nói với con là con đồng cảm với bố con mình không có nói chuyện với nhau, không tiếp xúc với nhau. Đến giờ thì con ăn trước, bố ăn sau như nào đấy. Nhưng mà làm gì làm gia đình phải tác động tới gia đình, tinh thần phải thoải mái. Việc làm này cần thiết là bởi lẽ nếu tinh thần không thoải mái, tư tưởng không yên tâm thì dịch bệnh nó sẽ phát triển. Và cái đó tức là nó là cái tác động về mặt tâm lý. Lịch sử đã nói rồi, cái tác động tâm lý nó kinh khủng lắm. Tác động tâm lý nó đến con người ta nó khủng khiếp. Tất cả các hồ sơ chữa trị bệnh tâm lý trên thế giới có một trường hợp nổi tiếng, tức là chỉ nghĩ là mình bị thế này thế kia thì tự nhiên là sẽ xảy ra cái điều ấy mà như thật. Nhưng đấy là bệnh lý. Đã có lần tôi đã nói rồi là chữa tưởng tượng. Một cô gái rất mong muốn là có chồng đàng hoàng nhưng không có con, mong muốn có ngày nào đó là bụng và to và có chừa và đẻ ra người con khấu khỉnh như ý muốn của mình. Thế và cái mong muốn ấy đến mức, tức là cái tác động tâm lý đến mức làm cho người cô gái đó là tự nhiên bụng cứ to dần, to dần, to dần. Đến 9 tháng 10 ngày là cuối cùng là không thấy đau đẻ gì cả, thì đến bệnh tật xin đi đẻ. Rồi sau khi khám xong, bác sĩ nói một câu sét đánh ngang tai và cô có trở thành điên luôn, tức là cô không có chừa và không, cô không đẻ ra người con nào hết. Thì lập tức tức là cô này phát điên, người ta đưa cô này vào chữa trị bệnh điên. Sau đó thì bằng thuốc chết bụng lại bé dần và cuối cùng ra viện. Đấy, nguy hiểm đến mức như thế. Thì cái tinh thần rất quan trọng, cái tâm lý con người, cái vững vàng gọi là con người rất quan trọng trong cái chuyện này. Phải nhắc nhở mọi người và tự mọi người chăm sóc mình về mặt tinh thần.
Còn ý kiến của tiến sĩ Thân Trung Dũng như thế nào về những cái điều cần đặc biệt lưu ý ở khía cạnh tâm lý khi mà thực hiện cách ly tại nhà?
Đối với các cái đối tượng mà cách ly tại nhà thì tôi nghĩ rằng hai cái việc cần quan tâm đối với những cái người bệnh cách ly tại nhà thì thứ nhất là cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch. Rồi phải làm sao mà để coi cái việc cách ly tại nhà nó không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà nó còn là cái trách nhiệm của người đó với cộng đồng, với xã hội. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai thì tôi nghĩ rằng cũng cần phải có những cái biện pháp tuyên truyền để tạo cái tâm lý yên tâm cho những người cách ly tại nhà, để giúp họ biết rằng là mình sẽ không bị cô độc, cộng đồng xã hội sẽ quan tâm đến họ trong cái giai đoạn, trong cái thời gian cách ly. Và những cái quan tâm đó phải được thể hiện cụ thể bằng những hành động, có thể là cái sự quan tâm của các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức y tế, rồi các tổ chức thiện nguyện đến đời sống của họ, từ bữa cơm hoặc là những cái khía cạnh vật chất cũng như tinh thần của họ. Thì đấy là hai cái biện pháp mà tôi nghĩ là cần làm trong giai đoạn hiện nay.
Vâng, đó là nói về việc cách ly tại nhà nói chung mà các khách mời vừa phân tích. Riêng với những cái đối tượng F0, F1 thì các vấn đề tâm lý có thể còn lớn hơn nữa. Vậy theo giáo sư Nguyễn Ngọc Phú, ngoài hướng dẫn của ngành y tế về các biện pháp y tế thì theo ông, các ca F0, F1 khi mà thực hiện cách ly y tế tại nhà thì cần cái chuẩn bị cái tâm lý thế nào để mà hoàn thành việc cách ly và giãn cách?
Khi bị cách ly tại nhà thì phải cương quyết thực hiện các yêu cầu của y tế, không bằng không có cách nào khác cả, phải như thế. Nhưng đồng thời tức là tự những người bị cách ly phải tinh thần thoải mái, và cái việc này là cần thiết để hỗ trợ cho mình. Và khi bị cách ly phải tích cực là theo bốn cái nội dung đấy, và ứng phó tâm lý, tinh thần phải thoải mái, phải cái gì chưa có giỏi về kỹ năng ứng phó thì phải tập đi và phải nhuần nhuyễn đi. Kỹ năng ứng phó là hai. Thứ ba là thể lực. Và cách ly ở nhà phải thường xuyên tập thể dục để tăng cường sức khỏe, để thể lực, chăm sóc sức khỏe bằng các biện pháp khác, và về tâm lý phải thoải mái, vui vẻ và vững vàng để đẩy lùi bệnh tật. Và người nhà cũng phải theo cái tinh thần như thế này, chuẩn bị tâm lý cho người để ứng phó với dịch bệnh này thì phải chuẩn bị bốn mặt. Mặt thứ nhất là phải chuẩn bị mặt tinh thần. Tinh thần là phải hiểu rõ dịch nó nguy hiểm như thế, nhưng đồng thời cũng phải là không hoảng sợ, bởi vì không phải ai cũng mắc, và có người vào bị dương tính xong rồi chữa khỏi. Tức là phải hiểu rõ cái việc đó và vui vẻ, phấn khởi, thoải mái, sẵn sàng ứng phó nếu khi xảy ra. Đó là cái chuẩn bị về mặt tinh thần. Thứ hai là chuẩn bị về kỹ năng ứng phó nếu tình huống xảy ra, thì phải hiểu biết cách ứng phó như thế nào. Ví dụ như là chúng ta đấy, ta làm 5K thì ta phải làm như thế nào, thì đi ra ngoài đường thì cứ phải thực hiện, đến đâu phải thực 5K. Thế ở nhà thì ứng phó làm sao, nếu trong khung doanh nghiệp thì ứng phó như thế nào, rửa tay thì như thế nào là đúng, đeo khẩu trang như thế nào, đấy, tiếp xúc với mọi người là ví dụ buộc phải tiếp xúc thì tiếp xúc như nào tốt và tiếp xúc như nào là không tốt, là dễ bị mắc bệnh. Rồi chuẩn bị thứ ba tức là chuẩn bị về mặt thể lực phải tốt, bởi vì cái này rất quan trọng. Nếu thể trạng của anh kém thì dễ bị bệnh tật xâm nhập. Thể lực mà tốt thì có thể, đấy là nguyên nhân, là một cái làm giảm thiểu các tác động của cái tác nhân gây hại với cơ thể mình. Và cái cuối cùng chuẩn bị và về mặt tâm lý là phải hết sức vững vàng, không sợ khi tiếp xúc với dịch bệnh, và chẳng hạn như khi mà mắc phải thì phải như nào, không hoảng hốt, phải tìm cách để ứng phó. Thì đây có bốn cái là chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị về kỹ năng ứng phó, chuẩn bị về thể lực phải khỏe, và chuẩn bị tâm lý phải vững vàng.
Vâng, xin hỏi tiến sĩ Thân Trung Dũng, với những cái người thân hoặc là với những người ở cùng phải lưu ý những cái gì để có thể cùng lúc giải quyết được vấn đề tâm lý cũng như là đảm bảo an toàn phòng chống dịch?
Vâng, còn đối với những người mà cách ly ở cùng thì có lẽ là cũng là một vấn đề khó khăn. Cần có cái sự nhận thức đúng đắn về các cái con đường lây nhiễm COVID-19, và cũng cần có cái sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ, động viên đối với những người bệnh đang cách ly tại gia đình, có cái sự động viên kịp thời. Thì chính cái tình yêu, cái sự động viên kịp thời của các thành viên trong gia đình thì tôi nghĩ là sẽ giúp những người bệnh họ có cái sự yên tâm, ổn định về mặt tâm lý để có thể vượt qua được những cái ngày tháng cách ly.
Chúng ta vừa trao đổi chủ yếu về người bệnh, người dân bị cách ly tập trung tại nhà hoặc là phải ở nhà do giãn cách xã hội. Còn một lực lượng rất là quan trọng khác, họ phải chiến miên trong 4 đợt dịch suốt 1.5 năm qua, đó chính là các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Và chính các bác sĩ tâm lý nói rằng là chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe tâm thần của chính đội ngũ các y bác sĩ này. Vậy thưa hai vị khách mời, các ông nhìn nhận ra sao về vấn đề này? Xin mời giáo sư Nguyễn Ngọc Phú ạ.
Đội ngũ y bác sĩ mà nếu như được chuẩn bị về tinh thần, tâm lý, nghiệp vụ về vấn đề này không tốt thì đúng là như thế. Đấy, vì thế cho nên đây này, cùng với việc là tác động về mặt tinh thần thì phải tiếp tục là gia tăng các biện pháp bảo vệ. Gia tăng các biện pháp bảo vệ, như thế nào thì ngành y là phải lo. Và thế rồi thì hỗ trợ động viên về mặt tinh thần bằng các cái ưu đãi. Ví dụ như ưu đãi về lương bổng, ưu đãi về nếu mà người ta sẵn sàng người ta trực đêm thì cái tiền trực đêm là phải khác với tiền trực ngày. Bình thường gấp đôi thì có thể lên gấp 3, ví dụ thế. Thì cái này là Bộ Y tế và nhà phải lo và phải đề xuất. Thì để hỗ trợ nếu như người ta cảm thấy là cái công của người ta bỏ ra được đối xử xứng đáng, thì tinh thần người ta sẽ thoải mái hơn và từ đó giảm cái stress do công việc tạo nên.
Vâng.
Thì cái nào rất tốt cho đối với đội ngũ này, không có cách nào khác cả.
Vâng, đúng là các y bác sĩ đang chịu rất là nhiều những cái áp lực, cũng giống như là nhiều người phải cách ly. Nhiều y bác sĩ đã phải gác chuyện gia đình, gửi con cái cho ông bà để đi chống dịch. Có những người phải dừng cả đám cưới, có những người cha mẹ mất cũng không thể về để mà chịu tang. Tôi còn được biết là có những cái bác sĩ triền miên chống dịch, cứ ở vùng dịch hàng tháng trở về được ít ngày thôi thì lại phải vào vùng dịch khác vì các đợt dịch lại bùng phát. Thưa tiến sĩ Thân Trung Dũng, ông có thể phân tích thêm về những cái áp lực đối với y bác sĩ?
Những bác sĩ áo trắng thì tôi nghĩ đây là những cái người lính tuyến đầu chịu rất nhiều áp lực trong cái giai đoạn mà chống dịch. Cụ thể như là họ phải xa gia đình, họ lo sợ lây nhiễm bệnh, và đặc biệt là cái áp lực rất lớn từ công việc. Các cái phương tiện truyền thông đã cho chúng ta thấy là có những bác sĩ họ phải làm cái khối lượng công việc gấp 5, gấp 10 lần so với bình thường. Tuy nhiên thì với cái nghị lực của những người bác sĩ, với cái tinh thần trách nhiệm cũng như của cá nhân cũng như là trách nhiệm với cộng đồng dân tộc, với đất nước thì họ đã vượt lên tất cả. Và tôi nghĩ là họ đã chứng minh được cái sức mạnh phi thường của những người lương hưu như Từ Mẫu. Thì những người bác sĩ thì họ có rất nhiều những áp lực, những cái áp lực mà như là xa gia đình, lo sợ lây bệnh, rồi những áp lực công việc. Chính những áp lực đấy thì nó cũng tạo ra những cái áp lực lớn, tạo cái sự căng thẳng về mặt tâm lý. Và có những bác sĩ thì những cái hình ảnh những bác sĩ họ ngất tại nơi cách ly, tại nơi làm việc của mình ấy, thì đó là những cái hình ảnh mà có thể chúng ta thấy một cái sức mạnh rất lớn, một sức mạnh rất phi thường của các y bác sĩ. Họ cũng là những người bình thường như những người bao người bình thường khác. Tuy nhiên thì khi mà có dịch bệnh thì tôi nghĩ là họ có những cái một cái tinh thần trách nhiệm cao, và họ sẵn sàng lao mình vào những cái khu cách ly, những cái khu mà điều trị cho bệnh nhân. Thì đấy nó thể hiện là không phải là họ, tôi nghĩ là không phải là họ không sợ. Họ là những con người bình thường và họ cũng có những cái cảm giác sợ hãi bình thường. Họ cũng có gia đình mà phải xa gia đình. Thế thì những cái đó nó cũng tạo lên những cái căng thẳng rất lớn. Những cái công việc, những áp lực công việc thì nó tạo nên sự vất vả. Nhưng mà đó chỉ là cái sự vất vả về mặt thể chất. Tuy nhiên những cái áp lực về mặt tinh thần, cái sự lo sợ dịch bệnh lây lan, những cái tình cảm đối với gia đình bị thiếu thốn, với chồng, với con, hoặc là với vợ, với con thiếu thốn, thì nó chính là những cái mà nó cũng gây ra những cái khía cạnh tâm lý, gây ra những cái điều mà các bác sĩ cũng không thể tránh khỏi, đó là những cái căng thẳng, những cái sang chấn về mặt tâm lý.
Vâng, thưa quý vị, những hình ảnh y bác sĩ mệt mỏi trong bộ quần áo bảo hộ suốt hơn 10 tiếng đồng hồ trong một ngày, đến đi vệ sinh cũng khó rồi ngất đi vì quá mệt mỏi, mới thấy cái sự hy sinh của họ thật là lớn lao. Vì vậy, nếu như mà mỗi bệnh nhân, mỗi người thuộc diện cách ly hoặc giãn cách ở nhà thấm được sự mệt nhọc đó, mới có thể chia sẻ với họ và lan tỏa tinh thần phòng chống dịch ra cộng đồng. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì chúng ta cùng nghe một tổng hợp sau đây.
Một F0 không triệu chứng tại bệnh viện dã chiến mới thành lập. 3 giờ chiều vẫn chưa có cơm ăn. Muốn hét lên với mấy người phục vụ. Rồi lại nhìn xuống những thanh niên đang chuyển cơm giữa nắng nôi, bước đi siêu vẹo vì mệt lả. Sáng giờ chỉ làm và làm mà bụng chưa có miếng nào, dù trên tay vẫn bưng mấy chục hộp cơm. Và F0 đã để bỏ ý định nổi nóng, lên giường nghỉ ngơi. Một F0 triệu chứng nhẹ, 22 giờ 30 phút. Cô đợi mãi mà không thấy bác sĩ nào đến hỏi thăm. Cô bắt đầu bực tức chửi bới bác sĩ thờ ơ bệnh nhân. 15 phút sau, cô thấy anh bác sĩ kia đổ gục xỉu xuống sàn vì kiệt sức bên cạnh một bệnh nhân trở nặng. Cô lặng lẽ nước mắt chảy vào trong. Một ông anh bị phong tỏa 12 ngày không được ra khỏi nhà như muốn nổ tung vì bức bối. Đi đi lại lại tán gẫu với bạn. Bạn nó kể em bạn ý là y tá, 45 ngày rồi chưa được về nhà. Ông tắt máy lặng im.
Vâng, dịch là một thứ gì đó đến và cuốn đi rất là nhiều thứ, đến cả những cái thứ bình thường cũng có thể là không nên. Thưa tiến sĩ Thân Trung Dũng, có lẽ lúc này một cái trái tim yêu thương và bao dung sẽ làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và trìu mến như nó vốn từng có, đúng không ạ?
Qua những cái câu chuyện, qua những cái tổng hợp của VOV thì chúng ta có thể thấy rằng giữa đại dịch, giữa cái những cái nguy cơ lây nhiễm bệnh thì có rất nhiều những cái tấm gương, có rất nhiều những cái con người họ sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng, và đặc biệt là các y bác sĩ thì họ khi mà họ sẵn sàng họ lăn xả vào các cái nơi khám chữa bệnh để giúp những người bệnh, và những cái tấm gương, những cái tình yêu này tôi nghĩ là nó lan tỏa rất là lớn. Chính vì vậy mà những cái câu chuyện mà VOV1 chia sẻ ở trên ấy, thì chúng ta thấy là những người bệnh hoặc là những người mà họ cách ly tại những khu vực cách ly, họ có những cái độ có thể là bất mãn, bất bình, nhưng khi mà nhìn thấy những hình ảnh, nhìn thấy những người tình nguyện, những người bác sĩ họ sẵn sàng hy sinh, họ chịu những cái vất vả gian khổ đối với những người bệnh, thì cái thái độ của những người đó họ sẽ thay đổi, họ sẽ bớt bực tức đi. Tôi nghĩ rằng trong đại dịch thì cái tình yêu thương lớn sẽ giúp cho chúng ta chiến thắng được đại dịch.
Vâng, câu chuyện đã và đang được sự quan tâm nhiều không chỉ ở trong đợt dịch thứ tư này mà ở cả trong những cái đợt dịch trước, đó là sự yêu thương chia sẻ. Thưa hai vị khách mời, rõ ràng yêu thương chia sẻ nhân lên những cái giá trị đẹp luôn là mục đích sống, luôn là những giá trị tốt đẹp truyền thống của văn hóa người Việt Nam. Nhất là trong cái bối cảnh dịch bệnh thế này, những cái điều đó thì càng có giá trị lớn lao. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách. Có rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ để nói về những cái tình cảm yêu thương sẻ chia đùm bọc lẫn nhau trong khó khăn. Đảng, nhà nước, chính phủ, những mạnh thường quân và ngay cả những người dân bình thường, dù cũng đang gặp khó khăn, cũng sẵn sàng san sẻ yêu thương, hỗ trợ những người khó khăn trong vùng dịch. Các vị khách mời thì có thể nói gì về những cái điều này? Vâng, xin mời giáo sư Nguyễn Ngọc Phú.
Vâng, có những bà già là nhặt nhạnh các thứ trong nhà, nhà rất nghèo, mang cả rau, mang cả quả, mang trứng gà của nhà đi cho lên xe, đi xe đạp thôi, đến trạm cách ly và để gửi cho những người ở các cái chỗ cách ly. Và từ những cái tâm lòng ấy thì đúng là cảm động vô cùng. Và có cháu nhỏ cũng thế, tiền tiết kiệm được là mà ấy là mang ra tiền thưởng Tết, tiền Tết mang ra để ủng hộ đồng bào, mặc dù rất nhỏ nhưng mà phải nói là rất cảm động. Thì cái này là rất đáng hoan nghênh. Xã hội có lẽ là phải tuyên truyền nhiều cái này hơn nữa.
Còn ý kiến của tiến sĩ Thân Trung Dũng như thế nào?
Truyền thống của người Việt Nam ta thì luôn có cái truyền thống là đỡ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách. Đặc biệt là những lúc khó khăn thì cái sự đoàn kết, cái tinh thần dân tộc của người Việt Nam chúng ta sẽ ngày càng được đề cao, ngày càng được phát triển. Chính vì vậy mà trong giữa vùng đại dịch thì có rất nhiều, có thể thấy là có rất nhiều những cái tấm gương, có rất nhiều những cái tình yêu thương, cái sự san sẻ những cái khó khăn gian khổ giữa các vùng gặp dịch và những cái vùng chưa có dịch, giữa các tỉnh với nhau. Thì tôi thấy ở đây đó là cái tình thương yêu, cái sự đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Và tôi thấy là rõ ràng là trong cái việc này thì sự lãnh đạo, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, nhà nước, đặc biệt là truyền thông của chúng ta làm rất tốt trong cái việc là đưa lên những cái câu chuyện về tình yêu thương, về sự san sẻ, sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Tôi nghĩ đó chính là những cái truyền thống quý báu của dân tộc chúng ta được phát huy trong những lúc đất nước lâm nguy hoặc là trong những lúc mà người dân gặp khó khăn, hoạn nạn khó khăn, thì cái tình yêu đó, cái sự san sẻ yêu thương đó nó được nhân lên gấp bội và được thể hiện một cách đúng với nghĩa của nó là truyền thống.
Vượt qua vấn đề stress tâm lý là câu chuyện không chỉ một mình đối mặt và vượt qua, bởi cái sang chấn tâm lý không chỉ để lại hậu quả với người bệnh mà còn là những cái tác động mà những người xung quanh cũng phải gánh chịu. Vì thế mà sự yêu thương sẻ chia giúp nhau vượt qua thời điểm khó khăn luôn là giải pháp hữu hiệu nhất, đặc biệt là sự chuẩn bị về tâm lý. Sau đây là ý kiến của hai trong số những người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nơi đang thực hiện cách ly xã hội.
Đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, biết có những cái giai đoạn sẽ phải như vậy để chống dịch đó. Cho nên là tinh thần mọi người đã vượt lên rất là nhanh. Sinh hoạt gia đình bình thường vẫn được phép đi làm, chứ không phải là không được đi làm. Cho nên là cảm thấy đối diện với nó cũng dễ dàng lắm, bình thản lắm, không có gì khó khăn hết trơn á.
Việc chấp hành chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là việc cần thiết. Chúng tôi có gặp khó khăn nhưng vẫn chấp hành nghiêm các cái quy định của chỉ thị 16, là nhà nào ở nguyên nhà đó, khu phố nào ở nguyên khu phố đó, chỉ ra ngoài cần thiết.
Vâng, bây giờ là đợt dịch thứ tư và chúng ta cũng xác định là dịch bệnh sẽ còn kéo dài nữa. Theo các khách mời thì làm sao để mỗi người dân chuẩn bị tâm lý thật vững vàng để có thể thích ứng và sống chung với dịch bệnh? Trước hết xin mời tiến sĩ Thân Trung Dũng.
Vâng, để mà người dân bị tâm lý vững vàng thì cái điều đầu tiên tôi nghĩ rằng bản thân những người dân thì họ phải có cái sự nhận thức tốt về dịch bệnh, về cái phòng chống dịch bệnh COVID-19, và cần phải nhận thức rằng cái việc chống dịch này nó như là chống giặc. Đấy, và có cái sự đoàn kết trong cộng đồng, trong gia đình, trong công tác phòng chống dịch. Thế và bên cạnh đó thì bản thân những người dân họ phải tự chuẩn bị cho mình những cái tâm lý làm sao để yên tâm, để sống chung và thích nghi với đại dịch. Khi mà người dân có cái tâm lý là mình sẽ bắt buộc mình phải sống chung với dịch bệnh thì họ sẽ có cái tâm thế là chuẩn bị tâm lý một cách rất sẵn sàng để thích ứng với nó. Và trong thực tế thì người dân Việt Nam chúng ta thì khả năng thích ứng cũng khá là cao. Khi mà có đại dịch thì những cái quen của chúng ta phải thay đổi, dần dần thay đổi để phù hợp hơn với tình hình cụ thể, tình hình dịch bệnh cụ thể. Chúng ta thay đổi rất nhiều, đúng không? Từ thói quen ăn uống, hoặc thói quen vệ sinh, hoặc thói quen giao tiếp, thói quen làm việc đều thay đổi. Dĩ nhiên là những cái thói quen đó có cả những cái thói quen tốt, có những thói quen xấu. Tuy nhiên, cái điều quan trọng là những cái thói quen đó nó thể hiện cái sự thích ứng kịp thời với cái tình hình mới, với đại dịch. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái sự thay đổi xã hội, đó là sự thay đổi những thói quen hành vi để thích hợp hơn với cái điều kiện thực tế cụ thể. Ở đây thì tôi nghĩ là phải chuẩn bị tâm lý vững vàng và cái sự sẵn sàng để sống chung với đại dịch, để chiến đấu với đại dịch.
Và xin mời ý kiến của giáo sư Nguyễn Ngọc Phú.
Và có hai cái, tức là tâm lý thì phải vững vàng, và thứ hai là phải sẵn sàng đối phó. Phải khẳng định thế này, tức là không phải mọi việc làm của mình hoặc là như thế mà dễ dàng lây bệnh đâu. Ví dụ này, nếu nói đứng cách người nào đó trên 1,8 mét thì nguy cơ rất thấp. Đấy, ví dụ thế, trò chuyện mà nếu đeo khẩu trang mà dưới 4 phút thì nguy cơ thấp. Thế người ta đã chứng minh rồi, anh phải hiểu biết được cái chuyện này và phải biết được là thế nào là đúng, thế là không đúng. Nếu ta chấp hành tốt các cái này thì chắc chắn là nguy cơ đối với mình ít. Thế và về mặt tinh thần, cái điều này rất quan trọng, tôi vẫn nói về mặt tâm lý, mặt tinh thần là phải vui vẻ, tìm ra các cách thích nghi mới để chúng ta ứng phó với dịch này. Cái này là từng người, thì mỗi người có một cái ra hoàn cảnh khác nhau, tìm cái thích nghi. Tôi nói của cá nhân tôi là vừa rồi là tập thể dục trong nhà, có kế hoạch tập để cho sức khỏe mình nó tốt, ăn uống phải chú ý đầy đủ, tập thể dục tốt. Đấy là một cái tính vững vàng. Thứ hai, phải chuẩn bị tính sẵn sàng tâm lý. Sẵn sàng cái này, không phải là nói ra cái là sợ, là nếu như bị nhiễm COVID thì sẵn sàng đi cách ly, có sẵn túi mang theo chuẩn bị trước. Nhưng phải hiểu rằng cái này không phải là cứ đi cách ly thì cuối cùng là sẽ nguy hiểm. Đi cách ly để tránh cho cộng đồng. Và có nhiều người đi cách ly, người ta trong cuối cùng người ta vẫn mạnh khỏe trở về, có làm sao đâu. Đấy, tức là không căng thẳng vào cái việc đó, nhưng mà lúc ấy thì hoảng hốt rồi thì là ấy thì nó lại càng hại về mặt tinh thần của mình. Và từ cái hại nó sinh ra bệnh tật.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của các vị khách mời thì đúng là chống dịch như chống giặc sẽ có những cái tổn thất về mặt tinh thần, sức khỏe, nhưng không nên quá lo lắng. Việc lúc này chúng ta cần làm là tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch để tự bảo vệ cho mình và cho cộng đồng, rèn luyện sức khỏe, tập thể dục, ăn uống lành mạnh, lựa chọn thông tin, tăng hoạt động có ích để có thể có tâm lý tốt, tăng sức đề kháng với bệnh tật. Học cách đương đầu với cảm giác căng thẳng một cách lành mạnh sẽ giúp quý vị vững tâm hơn. Đến đây thì thời lượng của chương trình đối thoại cũng đã hết. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam và tiến sĩ xã hội học Thân Trung Dũng, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tri thức, Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình hôm nay do biên tập viên Lê Thu thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.